Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Chính các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi cũng không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi rào khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các ngươi bảo, ai chỉ đền thờ mà thề, thì có thề cũng như không. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng. Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không. Nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng. Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề thì chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Mở đầu là: chúc anh em được ân sủng và bình an. Đó là lời chào chúc đẹp, mà ý nghĩa chúc anh em được ân sủng và bình an. Thường người Việt Nam gặp nhau thì hỏi cái này làm ăn sao? Còn người nước ngoài gọi điện về thì luôn luôn mở đầu bằng câu: cha có khỏe không? Một người thì chỉ chú ý đến công ăn việc làm, vì lúc nào cũng lo đói mà, thì gặp nhau phải hỏi rằng cái này có công làm ăn sao? Còn một người một nơi thì có thể là họ không còn phải nghĩ đến cái việc cái ăn cái mặc nữa, cuộc sống nó đầy đủ. Nhưng mà cái quan trọng là dù cuộc sống mình đầy đủ nhưng mà không có sức khỏe thì cũng vứt đi, cho nên hỏi thăm là có khỏe không. Tùy thưa anh chị em, tùy thưa anh chị em. Hỏi tôi bảo không khỏe sao mà giảng tới giờ mà sao. Nhưng mà một là có thể là câu hỏi lịch sự hay là thói quen, mà có thể là đó là sự quan tâm. Mà nên là sự quan tâm đến người khác vì công ăn việc làm, quan tâm đến người khác vì sức khỏe mà hỏi thăm, hơn là chỉ là câu xã giao. Hỏi xong người ta không trả lời, hay là người ta muốn trả lời gì cũng kệ, không cần biết, có khi không trả lời cũng chả sao, thì cũng chẳng nên hỏi làm gì. Thế thì ở đây Phaolô nói rằng là thay vì một lời hỏi thăm xã giao như thế thì một lời cầu nguyện chúc anh em được ân sủng và bình an. Có ân sủng của lòng Chúa thương xót thì có được bình an. Đó là tuyệt vời nhất. Cuộc sống của mình có công ăn việc làm, có sức khỏe, mà thiếu hai cái này thì cũng vứt đi. Đó là có ân sủng từ lòng thương xót Chúa thì có được bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là cha chúng ta. Tạ ơn Thiên Chúa về anh em và nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện trước mặt Thiên Chúa. Đó là điều chúng tôi vẫn làm trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót với anh chị em ngay bây giờ. Mỗi ngày gửi đến anh chị em những món quà lòng Chúa thương xót, những món ăn tinh thần, mỗi ngày dâng lễ trên bàn thờ, mỗi buổi chiều lần chuỗi lòng Chúa thương xót, lần chuỗi mân côi, là để chúng tôi tạ ơn Chúa về những ân huệ Chúa ban cho anh chị em. Ngày xưa mình có dịp về theo điểm tin mừng để mình lên mình làm chứng về những ân huệ Chúa ban. Nhưng mà điều quan trọng là mỗi người hãy tạ ơn Thiên Chúa về những ân huệ Chúa ban cho mình và cho anh chị em của mình. Và nhắc đến nhau trong lời cầu nguyện, nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện. Chúng tôi hay nhận viết là nhớ nhau trong lời cầu là như vậy. Phải nhớ trong bữa tiệc, trong bữa rượu, trong lúc nhìn lại video hay là những hình ảnh. Nhưng mà nhớ nhau trong lời cầu nguyện nó có giá trị hơn nhiều. Và không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin. Nhớ đến anh em là nhớ đến cái gì? Không phải nhớ đến những món quà anh chị em cho, hay là nhớ đến những lần mình đi chơi, đi nhậu, đi quậy, đi phá, đi thế này thế kia với nhau. Hay là nhớ đến những lúc mình up fair rồi mình kiếm tiền, vân vân. Nhưng mà nhớ đến những nỗi khó như đến những việc mà anh em làm vì lòng tin. Làm vì lòng tin chứ không phải làm vì danh, vì lợi. Thứ nhất là nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin. Thứ hai là những khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến. Những khó nhọc mình gánh vác vì lòng mến, vì yêu mà làm, vì yêu mà chịu thương chịu khó như vậy. Cái giá trị đã nằm ở chỗ đó. Và thứ ba là những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông cậy Chúa chúng ta là Đức Giêsu. Những việc làm vì lòng tin, khó nhọc vì lòng mến, chịu đựng vì lòng trông cậy, trông đợi Đức Giêsu. Anh em là những người được Thiên Chúa thương mến. Mình có xác tín được điều đó không? Chúng ta là những người được Chúa thương mến. Người mà có cảm nhận rằng mình được yêu, tự nhiên cảm thấy nó hạnh phúc. Còn người bất hạnh là người, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, không được yêu thì không hạnh phúc. Mà mình là người được Thiên Chúa thương mến vì chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em. Vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Khi mình loan báo lòng Chúa thương xót, không phải bằng lời của mình, bằng lời Thiên Chúa mà thánh thần thúc đẩy soi sáng hướng dẫn mình. Để không phải là lời mình loan báo, lời mình rao giảng về lòng thương xót Chúa mà chính là Chúa ở trong mình, Chúa nói trong mình, Chúa nói qua mình. Và khi mình làm được điều đó thì nó mới tác động được đến người nghe. Và khi mình rao giảng như thế thì không phải chỉ bằng lời nói mà bằng còn cách sống của mình. Anh em biết khi ở với anh em chúng tôi đã sống như thế nào để mưu ích cho anh em. Sống để mưu ích cho người khác thì có nói người ta mới nghe. Sống mà làm khổ người ta rồi nói sao người ta nghe. Sống mà ngược với điều mình rao giảng thì nói ai mà nghe. Còn nếu mình rao giảng cho người ta và mình đã sống để mưu ích cho người ta thì điều đó mới tác động đến trái tim của người ta được. Đâu đâu người ta cũng nghe biết về lòng tin của anh em đặt vào Thiên Chúa. Bây giờ đi đâu người ta cũng nói về lòng tín thác của anh chị em mình đặt vào lòng Chúa thương xót. Đó. Giữa lúc mà đang khó khăn thử thách như thế này, thay vì mình ngồi mình kêu ca cảm giảm trách móc, thì mình hãy tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Dẫu Chúa có để cho nó xảy ra, hoàn cảnh nó bi đát tối tăm như thế nào, vẫn lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa, rên rỉ khắp mọi nơi, khắp mọi nhà, khắp mọi chốn. Dù nhà thờ đóng cửa, nhưng mỗi gia đình là một nhà thờ tại gia, nhà nguyện tại gia. Ở đó con người ta tuyên xưng lòng tin của mình, người ta cầu nguyện với nhau, người ta chia sẻ với nhau. Để đâu đâu người ta cũng nghe nói về lòng Chúa thương xót. Đó. Thưa chị em mỗi lần như vậy sướng lắm, hạnh phúc lắm. Thưa cha, chúng con ở mãi tận Cao Bằng, Lạng Sơn mà cũng nghe về lòng Chúa thương xót. Ở mãi Trung Quốc kìa. Con đang ở đất Trung Quốc đây nè. Có mấy chị em chúng con hợp thành một cái nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót đây nè. Mỗi 3 giờ là chúng con nhấn điện thoại cho nhau trong nhóm là bắt đầu lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi nghe bài giảng của cha mỗi ngày. Không bỏ cho ngày nào. Đấy, lòng tin của anh chị em. Ở mãi bên Phi Châu, nước gì đó, Uganda, rồi Ả Rập Xê Út, cái gì, mãi quần đảo Maldives, ở đâu đâu cũng nói, nghe được lòng Chúa thương xót. Đấy, thưa anh chị em, nếu mà tất cả đâu đâu cũng đều cầu nguyện lòng Chúa thương xót, thì tôi tin chắc chắn rằng là đại dịch COVID này mới có thể tiêu diệt được. Nó bị tiêu diệt được bởi quyền năng của Chúa chứ không phải sự khôn ngoan khéo léo của con người đâu. Con người không chống lại vì kẻ thù vô hình mà. Nhưng mà mình làm cho lòng tin vững mạnh hơn. Nó chỉ muốn làm cho mình nản thôi, chán thôi. Ôi cầu mãi khấn mãi mà thấy cứ dịch lan tràn hoài cha ơi. Người bệnh cứ nhiều thêm, người nhiễm cứ nhiều thêm và người chết cũng cứ nhiều thêm. mỗi tiền thì mỗi bớt dần, lương thực thì cứ bớt dần, của ăn của uống thì bớt dần, mà bệnh lây nhiễm với người chết thì cứ lên dần là sao cha ơi? Bây giờ mình đi đâu mình cũng nghe họ than thở, mà người tông đồ lòng Chúa thương xót vẫn lệnh Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Mọi sự xảy ra không ngoài thánh ý Chúa. Chúa nhắc nhở chúng con điều gì qua biến cố này? Lòng tin của mình là như vậy, nhìn trong ánh mắt, trong lăng kính, tín thác trong mọi chuyện xảy đến, chứ phải theo kiểu tự nhiên nó đến như thế, nó xảy ra như thế, rồi mình cũng chỉ biết là như thế. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao? Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào để phụng sự Thiên Chúa hằng sống chân thật và chờ đợi con của người từ trời ngự đến, người con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết là Đức Giêsu, đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. Đức Giêsu cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. Từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Chúa. Tin vào Đức Giêsu Kitô, tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa thì Chúa mới cứu chúng ta vì cơn thịnh nộ đang đến. Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Giờ của lòng thương xót mà con người ta không lãnh nhận thì giờ của sự công thẳng, thanh trừng sẽ đến. Hãy từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa. Tín thác vào Chúa là một lựa chọn từ bỏ ngẫu tượng. Ngẫu tượng ấy là tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, những vinh hoa phú quý của trần gian. Mình tôn thờ nó như là Chúa của mình. Phao-lô bảo Chúa của họ là cái bụng. Mình chạy theo nó, mình sống chết với nó, mà mình bỏ Chúa của mình. Cho nên virus corona nó đến không lạ gì. Cửa nhà thờ mở thì không ai đi, bây giờ đóng cửa nhà thờ thì Chúa ơi con nhớ nhà thờ. Đấy, Chúa ơi con nhớ nhà thờ, nhớ kinh, nhớ kệ, nhớ chiều, nhớ hôm, vân vân, nhớ tiếng chuông, nhớ tiếng đàn, tiếng hát. Nhà thờ bây giờ đóng cửa rồi. Thì con người ta có quay về với Thiên Chúa hay không? Mà nếu quay về với Thiên Chúa thì lúc đó mới tránh được cơn thịnh nộ Chúa đang giáng xuống trên nhân loại ngày hôm nay, khi họ chưa chịu tỉnh thức, tỉnh giấc mà quay về, mà vẫn còn như là các kinh sư, các người Pharisêu đạo đức giả, vẫn không sống thật, vẫn chỉ sống ảo, vẫn chỉ sống hình thức, vẫn chỉ sống giả tạo, vẫn chỉ sống giả nhân giả nghĩa. Ở đây Chúa phải nổi cơn thịnh nộ với những con người này, và Chúa phải nói nặng lời nặng tiếng với họ là khốn cho các người, đồ ngu si mù quáng. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và pha-ri-siêu đạo đức giả. Các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Chính các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi cũng không để cho họ được vào. Là sao? Khóa cửa nước trời không cho người ta vào. Mình không vào mà người ta muốn vào cũng không cho vào. Mình không tin vào lòng thương xót Chúa thì thôi. Mà người ta tin vào lòng thương xót Chúa, người ta cầu nguyện, người ta khấn cầu, người ta loan truyền, người ta làm chứng, mình lại cũng cấm người ta là sao? Khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, không vào mà kẻ muốn vào cũng không cho vào. Người ta đến người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Mình không tin, không cầu thì thôi, tại sao lại cấm, tại sao lại chế, tại sao lại nhạo, tại sao lại diễu? Người ta dám can đảm, mạnh dạn đi loan báo lòng Chúa thương xót bằng chính lời chứng của họ. Mà Chúa nói rằng là các ngươi hãy đi loan báo và làm chứng mà. Hãy về nói cho những người khác những gì mà Thiên Chúa làm cho con. Đi làm chứng là như vậy đấy. Mà mình không tin, không chấp nhận lời chứng, không chấp nhận lời loan báo thì thôi. Lại cũng cấm cản, lại cũng đâm bị thóc, thọc bị gạo. Lại cũng cản trở, lại cũng gièm pha, lại cũng đủ thứ hết. Là sao? Tự trả lời trước mặt Chúa đi. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả, các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng sung hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Rảo khắp biển cả đứt liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo đạo rồi thì họ nhìn đời sống của các người đạo đức giả, họ bị vấp phạm, họ bị vấp ngã. Rủ người ta vào đạo, mời người ta vào đạo, rồi người ta vào trong đạo, người ta thấy mình không sống đạo, người ta thấy mình chỉ có đạo đức giả, giả đạo đức mà thôi, chứ không có đạo đức thật, không có từ trong trái tim. Lời nói và hành động không đi đôi với nhau, nó một đàng làm một nẻo. Mình là người có chức có quyền, mình là người có thế giá trong cộng đồng, trong xã hội, trong giáo hội. Người ta thấy mình nói, người ta tin và theo Chúa. Nhưng mà khi người ta bước vào trong đạo rồi thì mình làm cho người ta thất vọng, làm cớ cho người ta vấp ngã. Mà làm cớ cho những kẻ bé mọn này thì thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn. Đừng để người ta bảo tin đạo chứ không tin người có đạo. Mình có đạo, mình tông đồ lòng Chúa thương xót, và cuộc sống của mình kêu mời người ta đi vào con đường lòng Chúa thương xót, tham gia cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Mà khi họ bước vào rồi thì mình lại làm cho họ thấy rằng sao chẳng có xót thương gì vậy. Cũng chia bè, chia cánh, nói hành, nói xấu, tranh hơn, tranh thua nhau là sao? Nhóm này, nhóm khác, ganh ghét nhau là sao? Vị này, vị kia, tị hiệp nhau, chơi nhau, hạ nhau, sát ván để làm gì? Đã cảm thấy, ủa? Thôi nhìn bên ngoài ngon lắm mà sao bên trong? Ôi, thức đêm mới biết đêm dài. Ôi, trong chăn mới biết chăn có rận. Chết rồi. Để cho người ta thấy trong chăn có rận là chết rồi, ta không còn muốn theo đạo nữa. Và nếu mà họ quay về, họ nói lại với những người mà chưa ở trong đạo, chưa vào đạo, hay là đang muốn theo đạo, họ nói những cái điều mắt thấy tai nghe, những sự thật phũ phàng như vậy, liệu còn ai muốn theo đạo nữa hay không? Và trách nhiệm đó thuộc về ai? Tại sao tới bây giờ số người theo đạo ở Việt Nam vẫn cứ lên xuống 6-7%, không nhúc nhích được so với Hàn Quốc, so với các nước khác là sao? Người ta thấy rằng vô đó, thấy hình thức nhiều quá, biểu diễn nhiều quá, thấy màu mè nhiều quá, thấy xây cất nhiều quá. Mà Chúa bảo là đền thờ tâm hồn thì không xây cất. Họ vấp ngã. Trách nhiệm đó ai chịu? Con số mà cứ 6-7% đứng hoài, không nhúc nhích, may mà không đi xuống, thì ai là người chịu trách nhiệm? Chính tôi chứ còn ai, mỗi người chúng ta. Bản thân tôi đấm ngực trước tiên. Con đã không làm gương sáng cho những người theo đạo, muốn theo đạo. Con đã không sống lòng thương xót Chúa để cho những người ngoài thấy được lòng thương xót Chúa như thế nào. Con đã không tin, không muốn, không cầu với lòng Chúa thương xót, mà con còn chống phá, con còn cấm cản, con còn nói hành, nói xấu, con còn bêu rượu. Lạy Chúa xin thương xót con.